Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông ấy theo ý muốn họ. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, cái đoạn tin mừng trích từ chương 17 câu 10 đến câu 13 ngắn ngủi này theo Thánh Matthêu, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn trích này nhằm để nói về Gioan Tẩy Giả trong những ngày này. Chúng ta thấy trong 2-3 ngày vừa qua chúng ta nghe những trình thuật liên quan đến cái gương mặt vị tiền hô của đấng cứu thế là Gioan Tẩy Giả. Hôm nay ở chương 17 này nói về Gioan Tẩy Giả nhưng mà không có trực tiếp. Bởi vì ở chương 14 thì đã kể lại cái chuyện Gioan Tẩy Giả bị chém đầu rồi. Sau khi ở trong ngục, ông gửi môn đệ đi hỏi Chúa: Thầy có phải là đón phải đến hay chúng tôi phải đợi đón nào khác như chúng ta nghe cách đây 3 ngày chẳng hạn. Đó, cho nên những ngày này giáo hội cho chúng ta nghe về cái gương mặt này. Để làm gì thưa anh chị em? Gương mặt của Gioan Tẩy Giả để giúp chúng ta biết cái tinh thần nào phải sống đi theo cái linh đạo nào trong cái tuần thứ hai mùa vọng này, phải theo linh đạo nào để có thể mừng cái biến cố Thiên Chúa giáng trọn, hay để có thể gặp gỡ được Đức Giêsu con Thiên Chúa hạ sinh làm người được. Thì giáo hội mời gọi chúng ta trong cái tuần thứ hai này là theo cái linh đạo của Gioan Tẩy Giả. Chính vì vậy mà trong những ngày vừa qua chúng ta nghe nói về chuyện Gioan Tẩy Giả trong mỗi bài phúc âm. Cho nên anh chị em có dịp đọc lại đi, để rồi coi thử cái linh đạo của Gioan Tẩy Giả là linh đạo gì, nghĩa là con đường thiêng liêng phải theo như thế nào. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài đọc mà chúng ta mới vừa nghe hôm nay. Cái đoạn trích giáo hội cho chúng ta nghe là bắt đầu bằng cái câu: Đang khi thầy trò từ trên núi xuống. Cái câu này đúng ra nằm ở câu thứ 9 chứ không phải thôi, câu thứ 10. Đó. Nhưng mà bởi vì trong cái lịch phụng vụ, trong cái chương trình phụng vụ thì phải để cái câu này để biết được cái bối cảnh như thế nào. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta để ý là từ trên núi là núi nào đây? Nếu như chúng ta đọc trước đó thì chúng ta thấy là thầy trò, nhất là ở đây khi thầy trò từ trên núi xuống là chỉ có 3 môn đệ thân tín, Phêrô, Gioan và Giacôbê, mà Chúa đưa lên núi cao để Chúa biến hình. Như vậy thì núi này là núi Chúa biến hình, núi Tabor, nơi Chúa biến hình. Thì rõ ràng là các môn đệ trong lúc Chúa biến hình thì các môn đệ, 3 môn đệ thân tín này đã thấy mà Môi-se và Elia hiện ra đứng bên cạnh Chúa trong lúc Chúa biến hình. Chính vì vậy mà trên đường đi xuống, Chúa dặn bảo đừng có nói cho ai biết hết á. Rồi sau khi nghe Chúa dặn như vậy thì các môn đệ mới hỏi Chúa là: Sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Có nghĩa là họ mới vừa thấy Elia hiện ra đó. Thì trong khi đó, bởi vậy họ mới đặt vấn đề là sao các kinh sư, tức là các chuyên viên về luật lệ trong giáo Thái giáo, giảng dạy, chú giải kinh thánh, là nói rằng là cái thời kỳ mà đón thiên sai đến đó, thì tiên tri Elia phải xuất hiện trở lại để dọn đường chỉnh đốn mọi sự, để chuẩn bị cho đón thiên sai đến. Mà Từ lâu nay, các môn đệ theo Đức Giê-xu, họ tin rằng Đức Giê-xu như là đón thiên sai, nhưng mà họ không thấy Elia đâu cả. Và chúng ta biết là người Do Thái, họ đợi cái thời kỳ Chúa Giê-xu đó, họ đợi cái cuộc trở lại này của ngôn sứ Elia trong Cựu Ước. Và các kinh sư thường có thói quen chú giải cái đoạn kinh thánh theo cái nghĩa hẹp, theo cái nghĩa bảo thủ đó của tiên tri Malakia ở chương 3 câu 23, theo cái nghĩa vật chất đó, chứ không theo cái nghĩa bóng. Chẳng hạn ở cái vị tiên tri Malakia nói về cái ngày của đón thiên sai có liên quan đến Elia như thế này, là này đây ta sai ngôn sứ Elia của ta trước khi ngày khủng khiếp, ngày vĩ đại của Đức Chúa đến, thì ta sai ngôn sứ Elia của ta đến. Thì họ trong đầu họ cứ nghĩ rằng là hỡi khi mà ngôn sứ Elia đã từng chết trước đó, đã từng lên trời, chứ trong sách các vua kể là tiên tri Elia không có chết sau một cuộc đời tranh đấu cho cái đạo độc thần Yahvê, thì ông được xe ngựa lửa từ trời xuống kéo lên đi về trời. Đó. Thì trong cái truyền thống Do Thái, người ta đợi, người ta dựa vào cái câu kinh thánh này, cái câu tiên tri này của ngôn sứ Malakia chương 3 câu 23 để nói rằng là thời kỳ mà Đức Thiên Sai mà xuất hiện á, thì trước khi Đức đón Thiên Sai xuất hiện thì ngôn sứ Elia phải xuất hiện trước để mà dọn đường. Nó dọn đường. Cho nên là họ luôn xác tín rằng Thiên Chúa sẽ sai Elia trở lại trước khi sai đón Thiên Sai, đón Messiah đến. Thì họ dùng cái câu kinh thánh này, cái lập luận này để làm gì? Để từ chối việc thừa nhận Đức Giê-xu. Bởi vì họ nói với Đức Giê-xu là ông không thể nào là đón Thiên Sai được, bởi vì chúng tôi chưa thấy tiên tri Elia đến. Chúng ta thấy đó là trong cái bối cảnh như vậy. Chính vì vậy mà các môn đệ mới đặt cho Chúa câu hỏi ở trong cái đoạn trích mà chúng ta mới vừa nghe, giáo hội cho chúng ta nghe. Sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Đúng như vậy, Chúa không từ chối. Rồi Chúa trả lời cho các môn đệ này. Chúng ta để ý trong câu trả lời của Chúa. Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Có nghĩa là Chúa không từ chối cái bản văn lời ngôn sứ của tiên tri Malakia ở chương 3 câu 23. Chúa không từ chối. Chúa xác nhận. Chúa nói ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng, Chúa nói nhưng. Chúng ta để ý cái cách Chúa giải cái kinh thánh của Chúa này, lời ngôn sứ của Malakia này, là nhưng thầy nói cho anh em biết ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông ấy theo ý họ. Thì khi nói tới đó, rồi chú lại thêm, con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Họ xử theo ý họ, Elia đã đến rồi, họ không nhận ra, lại còn xử theo ý họ. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Thế rồi Matthew mới chú giải là bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây rõ ràng là có thể nói là tinh thần của Elia đã được thể hiện ra nơi con người của Gioan Tẩy Giả, hay là linh đạo, hay là chính sách tranh đấu của Elia, cái chương trình chỉnh đốn mọi sự của Elia ngay từ thời ông còn sống, được thể hiện nơi con người của Gioan Tẩy Giả, nơi cái công cuộc chỉnh đốn của Gioan Tẩy Giả. Thưa anh chị em, chúng ta biết tiên tri Elia sống khoảng 800 năm trước Chúa Giáng Sinh. Và ông sống, ông làm sứ vụ ở miền Bắc. Chúng ta biết sau cái chết của vua Salomon thì khoảng năm 900 thì trước Chúa Giáng Sinh thì đất nước Do Thái bị chia làm đôi. 10 chi tộc ở phía Bắc đòi độc lập, không phụ thuộc vào vương quốc miền Nam, mà thủ đô là Jerusalem. 2 chi tộc ở phía Nam thì làm nên cái vương quốc Juda. Còn 10 chi tộc ở phía Bắc thì làm nên vương quốc Israel. Thì vị vua Israel, các vua kế tiếp Israel ở miền Bắc không muốn cho dân ở miền Bắc đi vào, đi về thủ đô miền Nam là đền thờ Jerusalem để mà dân lễ tế theo luật truyền thống của Do Thái thời bấy giờ. Chính vì vậy mà họ thiết lập ở mạn Bắc, ở dưới chân núi Hermon, một cái đền để thờ, và họ dựng nên cái tượng bò vàng y như ngày xưa vậy. Rồi ở Samaria, thủ đô của miền Trung, họ cũng dựng nên một cái đền thờ khác để mà, và nói rằng là không cần phải về Jerusalem, bởi vì họ sợ dân đi về Jerusalem thì bị đầu độc bởi chính quyền của miền Nam Jerusalem. Chính vậy mà họ xây dựng những cái ngẫu tượng, những cái trung tâm thờ gọi là thờ Chúa Giê-hô-va, nhưng mà với những cái hình tượng chứ không phải Giê-hô-va đích thực, nghĩa là đạo đã bắt đầu bị sao lãng hay là bị thoái hóa rồi. Rồi các vua ở miền Bắc, tức là vua Acab, đi cưới vợ dân ngoài, hoàng hậu Jezabel về. Rồi bà này đi vào trong vương quốc, trở thành nữ hoàng ở trong, hoàng hậu ở trong vương quốc miền Bắc Israel, thì là bà đưa cái đạo thờ Ba An, tức là bục thần Ba An, vào trong vương quốc miền Bắc. Rồi bà đưa mấy ngàn sư sãi của cái đạo của bà đi vào vương quốc miền Bắc. Vị tiên tri Elia là vị tiên tri duy nhất thời bấy giờ đứng mũi chịu sào chống lại cái sự ảnh hưởng của cái, và cái sự bành trướng của đạo thờ ngẫu tượng Ba An. Đó. Chúng ta thấy, nhớ là sách các vua kể cái sự thách đố, cái cuộc thách đố giữa Elia và các sư sãi, 400 sư sãi của đạo thờ Ba An của hoàng hậu Jezabel như thế nào. Đó. Thì nói chung cái tinh thần của Elia là chỉnh đốn lại, bởi vì cái Do Thái giáo ở miền Bắc Israel đã bị tha hóa rồi, bị biến chất rồi. Đó. Rồi lẫn lộn thờ với các bồn thờ khác nữa, không phải thờ Giê-hô-va không. Chính vì vậy mà uy quyền của Elia thời bấy giờ là nhân danh Chúa, ông đóng cửa trời 3 năm 6 tháng không có cho mưa, đó, đói khát, cho lửa từ trời xuống nữa, đốt cháy nữa. Đó, chúng ta thấy đó, cho nên cái sứ mạng chính của Elia là chỉnh đốn lại niềm tin, đưa lòng dân trở về với Giê-hô-va Thiên Chúa đích thực, hoán cải và từ bỏ tà thần. Đó. Và ông bị bắt hại bởi hoàng hậu Jezabel. Thì chúng ta ở trong khuôn khổ bài giảng này tôi không thể nói sâu hơn được nữa, bởi vì nó sẽ dài dòng nói về cuộc đời này. Nhưng ít ra tôi nhắc lại những cái điểm chính trong cuộc đời của vị ngôn sứ anh hùng và can đảm này, để cho chúng ta biết được cái linh đạo của vị ngôn sứ này là gì. Là tranh đấu cho một niềm tin độc thần, tranh đấu loại trừ những cái hình thức bục thần và những cái hình thức mà đạo mà mê tín dị đoan thời bấy giờ, hay là một thứ đạo mà lẫn lộn, vừa giữ đạo mà vừa đi coi bói vậy đó. Đó, cái thời kỳ đó ở vương quốc miền Bắc là như vậy. Đó, thì ông ta tranh đấu, ông bị bắt hại rất là nhiều. Đó, thì cái sứ mệnh của Elia là như vậy. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói là Elia đã đến rồi mà người ta không nhận ra. Đó. Như vậy thì không phải Elia đến với thân xác thực sự hay là trở lại cái cõi phàm trần. Nhưng mà cái tinh thần của Elia đã trở lại. Nếu như chúng ta giải thích theo nghĩa bóng cái chương 3 câu 23 của ngôn sứ Malakia, đó, thì giải thích theo cách Chúa Giê-xu giải thích, nghĩa là tinh thần, chính sách, đường lối, linh đạo của tiên tri Elia đã nhập thể vào trong con người của Gioan Tẩy Giả. Cho nên Gioan Tẩy Giả cũng làm một cách thức như vậy. Ông rửa tội cho người ta, ông mời gọi sám hối trở về. Ông hăm là nếu như không trở về hoặc còn cứng lòng thì cái rìu nó nằm bên gốc cây trực sẵn, nó sẽ chặt cho hàng vậy, rồi sẽ bị thiêu đốt. Đó, thì cái tinh thần của Gioan Tẩy Giả giống y như là tinh thần của Elia, tiên tri Elia. Ông chúng ta thấy ngay từ khởi đầu sứ mệnh của ông nói là hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối đường, hãy sửa cho ngay đường lối người đi, ngõ quanh keo cái gì, cái đường quanh co thì phải sửa cho thẳng, hố sâu thì lấp cho đầy, đỉnh cao thì sang cho bằng. Đó là cái công việc của chỉnh đốn. Mà công việc của chỉnh đốn là cái công việc của Elia ngày xưa. Như Chúa Giêsu nói, ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự theo như truyền thống Do Thái tin, theo như tiên tri Malakia đã tuyên báo. Nhưng mà Elia không phải đến bằng thân xác nữa, mà tinh thần của Elia đã được Gioan Tẩy Giả ứng dụng. Và đặc biệt là Gioan Tẩy Giả đụng phải Herode và Herodia, là tình nhân, là vợ của anh ông. Cho nên ông đã bị chém đầu. Chính vì mà Chúa Giêsu nói Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ, có nghĩa là họ đã chém đầu ông. Rồi khi nói về cái chết, cái cuộc khổ nạn của Gioan Tẩy Giả, thì Chúa Giêsu mới thêm là con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về Gioan Tẩy Giả. Thưa anh chị em, như tôi mới nói ở phần dẫn nhập là giáo hội cho chúng ta nghe để suy niệm về gương mặt Gioan Tẩy Giả. Gương của Gioan Tẩy Giả để làm gì? Để trong mùa vọng này là giúp chúng ta sửa lại đường lối cho nó ngay. Cái linh đạo của Gioan Tẩy Giả là chỉnh đốn lại mọi sự, y như là linh đạo của Elia vậy. Chỉnh đốn lại cái gì ngoằn ngoèo trong lương tâm của mình, chẳng hạn, còn phải chỉnh đốn lại, sửa lại đường Chúa đi cho ngay để mới gặp Chúa. Đường của lương tâm mà còn ngoằn ngoèo, còn thủ đoạn, còn gian ác, còn lợi nhuận vật chất quá nhiều, thì con đường cong keo đó, trên con đường cong keo đó không có gặp được Chúa. Lòng dạ mà thâm hiểm như là núi đồi hay là hố thẳm mà Gioan yêu cầu phải san bằng, gồ ghề của kiêu ngạo và hố sâu của nham hiểm, của độc tài, của thủ đoạn chẳng hạn, thì còn phải san bằng. Cho nên công việc của chỉnh đốn đó là công việc của Elia và công việc của Gioan Tẩy Giả. Giáo hội cho chúng ta nghe về gương mặt này để mời gọi chúng ta nhìn lại có thử còn có những cái vực sâu trong lối sống, lối suy tư, trong lương tâm của chúng ta hay không? Vực sâu của nham hiểm, của thủ đoạn, hay là còn có những núi đồi của cao ngạo hay không? Của khinh người hay không? Của oán hận hay không? Hay là còn có những con đường quanh co trong cách suy tư, cách ăn nói, trong lương tâm quanh co của chúng ta hay không? Còn phải sửa lại đó, linh đạo của Gioan Tẩy Giả để giúp chuẩn bị dọn đường cho Chúa đến gặp gỡ chúng ta, hay là dọn lòng chúng ta để gặp gỡ Chúa là như vậy. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta biết trong những ngày này suy niệm kỹ về cái linh đạo của Gioan Tẩy Giả để chuẩn bị dọn tâm hồn đón nhận ơn giáng tròn của Con Thiên Chúa ngồi hài. Amen.